Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Poor Economics, với nhan đề đầy đủ là A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, là sách kinh tế phát triển phi hư cấu của Abhijit Vin Banerjee và Esther Duflo. Bản đầu xuất bản năm 2011, còn ấn bản cập nhật bổ sung các hiểu biết từ nghiên cứu trong thập niên sau đó. Thay vì mở đầu bằng những tranh luận lớn như viện trợ nhiều hay ít, thị trường hay nhà nước, cuốn sách đi vào những quyết định rất cụ thể của người nghèo. Vì sao có người bỏ qua tiêm chủng miễn phí nhưng mua thuốc không cần thiết? Vì sao trẻ đến trường mà vẫn học rất ít? Vì sao tín dụng vi mô có ích nhưng không phải phép màu? Dựa trên khảo sát thực địa và các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, hai tác giả đánh giá từng can thiệp trong bối cảnh thực tế. Mục tiêu của sách là thay thế các khẩu hiệu đơn giản bằng cách nhìn tôn trọng hơn về sự tính toán, rủi ro và những ràng buộc hàng ngày của người nghèo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, người nghèo không phi lý, họ đang lựa chọn trong điều kiện thiếu an toàn. Luận điểm nền tảng của Poor Economics là không nên giải thích hành vi của người nghèo bằng sự thiếu hiểu biết, thiếu kỷ luật hay thiếu tham vọng. Nhiều lựa chọn trông có vẻ nghịch lý từ bên ngoài nhưng lại trở nên dễ hiểu khi đặt vào môi trường thu nhập bấp bênh, thiếu dịch vụ công đáng tin cậy và rủi ro liên tục. Một gia đình không biết tháng tới có việc làm hay có chi phí y tế đột xuất sẽ khó lập kế hoạch như một hộ có lương ổn định. Họ có thể ưu tiên một khoản chi nhỏ đem lại niềm vui hiện tại, hoặc tránh một dịch vụ miễn phí nếu việc tiếp cận đòi hỏi thời gian, đi lại và đánh đổi thu nhập trong ngày. Hai tác giả không lãng mạn hóa các quyết định ấy vì chúng vẫn có thể gây thiệt hại lâu dài. Điểm quan trọng là chính sách phải nhận diện đúng cơ chế, tạo ra quyết định, thay vì phán xét kết quả. Khi hiểu được các ràng buộc về thông tin, thời gian, tiền mặt và cảm giác bất định, người thiết kế chương trình có thể giảm những ma sát rất cụ thể. Cách tiếp cận này chuyển câu hỏi từ người nghèo đang làm sai điều gì sang hệ thống nào đang khiến lựa chọn tốt trở nên khó thực hiện. Thứ hai, thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên là công cụ kiểm tra can thiệp, không phải câu trả lời cho mọi vấn đề. Đặc điểm nổi bật nhất về phương pháp của cuốn sách là việc dùng thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên để đánh giá chính sách giảm nghèo. Về nguyên tắc, những người hoặc cộng đồng được phân ngẫu nhiên vào nhóm nhận can thiệp và nhóm đối chứng. Nếu các nhóm tương đương lúc ban đầu, khác biệt kết quả sau đó giúp ước lượng tác động của chương trình, thay vì chỉ quan sát rằng nơi nhận hỗ trợ có vẻ khá hơn. Điều này đặc biệt quan trọng vì các chương trình thường đến với những người vốn đã có động lực hơn hoặc đến các khu vực có điều kiện khác biệt. Banerjee và Duflo dùng bằng chứng kiểu này để xem những thay đổi nhỏ trong giá cả, cách cung cấp dịch vụ, thông tin hay khuyến khích có ảnh hưởng ra sao. Tuy nhiên, cuốn sách không nên được hiểu là tuyên bố mọi câu hỏi phát triển đều có thể giải quyết bằng một thí nghiệm. Các thử nghiệm thường trả lời tốt câu hỏi về một can thiệp xác định trong một bối cảnh xác định. Chúng ít trực tiếp hơn với các vấn đề vĩ mô như thể chế quốc gia, chiến tranh hay giá lương thực toàn cầu. Giá trị của phương pháp nằm ở kỷ luật hỏi điều gì thực sự gây ra thay đổi và kiểm tra kết quả trước khi mở rộng chính sách. Thứ ba, y tế dự phòng thất bại khi chi phí tiếp cận và động lực hành vi bị xem nhẹ trong phần về sức khỏe. Poor Economics cho thấy việc một dịch vụ có lợi về mặt y học không bảo đảm người dân sẽ sử dụng nó, tiêm chủng, thuốc phòng bệnh, nước sạch hay các biện pháp dự phòng thường tạo lợi ích trong tương lai, trong khi chi phí đi lại, chờ đợi, mất một ngày công và sự bất tiện lại xảy ra ngay lập tức. Với một hộ gia đình sát mức sinh tồn, các chi phí nhỏ đó có thể là rào cản lớn. Sự thiếu tin tưởng vào chất lượng dịch vụ, thông tin không rõ ràng và kinh nghiệm với cơ sở y tế hoạt động thất thường càng làm quyết định trì hoãn trở nên dễ hiểu. Sách cũng phân biệt giữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe và những gì người dân sẵn sàng trả tiền. Bởi thị trường thuốc có thể khuyến khích chi cho các sản phẩm ít cần thiết hơn là phòng bệnh hiệu quả. Hàm ý chính sách không chỉ là cung cấp miễn phí, cách tổ chức cung cấp phải đáng tin, gần gũi và dễ dùng. Những khuyến khích nhỏ hay thiết kế mặc định thuận tiện hơn đôi khi có tác động lớn vì chúng giúp vượt qua sự trì hoãn và chi phí giao dịch. Lập luận này tránh hai cực đoan, không quy trách nhiệm hoàn toàn cho cá nhân, cũng không cho rằng chỉ cần tăng ngân sách là mọi người tự động hưởng lợi. Thứ tư, đi học không đồng nghĩa với học được vì hệ thống phải phù hợp với trình độ thực tế. Cuốn sách tách bạch rõ ràng giữa việc trẻ em có mặt ở trường và việc các em thực sự tiếp thu kiến thức. Ở nhiều nơi, tỷ lệ đến lớp có thể tăng, nhưng một bộ phận lớn học sinh vẫn không nắm được kỹ năng đọc viết và tính toán cơ bản. Banerjee và Duflo hướng sự chú ý vào sự không phù hợp giữa chương trình giảng dạy, trình độ rất khác nhau trong cùng một lớp và năng lực hỗ trợ của nhà trường. Nếu giáo viên dạy theo chương trình chính thức cho một nhóm nhỏ theo kịp, những em bị hỏng kiến thức từ đầu, dễ bị bỏ lại phía sau qua từng năm. Khi đó, đầu tư chỉ vào tuyển sinh, xây trường hay tăng số năm học, chưa chắc tạo ra kết quả học tập tương ứng. Cách nhìn này không phủ nhận giá trị của giáo dục phổ cập. Nó yêu cầu đo lường đúng mục tiêu, tức là năng lực học, thay vì chỉ dùng chỉ số nhập học. Các bằng chứng được thảo luận trong sách gợi ý rằng hỗ trợ có mục tiêu cho học sinh yếu. Dạy theo trình độ hiện tại và tổ chức lớp học linh hoạt có thể quan trọng hơn các cải cách chỉ dựa trên đầu vào. Dù một số diễn giải của sách về giáo dục từng gây tranh luận, đóng góp bền vững của nó là buộc chính sách phải đối diện với khoảng cách giữa sự hiện diện và chất lượng học tập. Cuối cùng, tài chính vi mô, tiết kiệm và bảo hiểm cần được nhìn như công cụ có giới hạn. Per Economics phản bác kỳ vọng rằng tín dụng vi mô có thể tự mình đưa số đông hộ nghèo trở thành doanh nhân phát triển nhanh. Nhiều người nghèo đã kinh doanh quy mô nhỏ, nhưng hoạt động của họ thường nhằm duy trì thu nhập và phân tán rủi ro hơn là mở rộng thành doanh nghiệp lớn. Vốn vay có thể giúp xử lý cơ hội hoặc nhu cầu cấp bách, song lãi suất, áp lực trả nợ, thị trường hạn chế và thiếu kỹ năng quản lý khiến nó không phải lối thoát phổ quát. Một quan sát quan trọng của sách là người nghèo thường cần những cách tiết kiệm an toàn và tiện lợi, thậm chí họ phải vay trong khi vẫn cố dành dụm, bởi các công cụ tài chính chính thức không phù hợp với dòng tiền bất thường. Tương tự, bảo hiểm có vẻ hữu ích trên lý thuyết nhưng khó được mua khi quyền lợi xa vời, điều khoản khó hiểu hoặc niềm tin vào đơn vị chi trả thấp. Vì vậy, chính sách tài chính không nên chỉ tập trung vào việc mở rộng tín dụng, cần xem xét toàn bộ nhu cầu, gồm tiết kiệm, thanh toán, bảo hiểm và khả năng ứng phó cú sốc. Lập luận cân bằng này vừa thừa nhận giá trị của tài chính vi mô, vừa ngăn việc biến một công cụ hữu ích trong vài hoàn cảnh thành lời hứa quá mức. Kết luận, Poor Economics phù hợp với người làm chính sách, nhân sự tổ chức phát triển, nhà nghiên cứu, sinh viên kinh tế và cả độc giả muốn hiểu nghèo đói mà không dừng ở những tranh luận ý thức hệ. Người đọc không nhận được một công thức chung để xóa nghèo. Thay vào đó, họ nhận được một khuôn khổ thực hành hơn. Hãy xác định vấn đề cụ thể, hiểu ràng buộc của người chịu tác động, thử nghiệm giải pháp, đo kết quả và điều chỉnh khi bằng chứng không ủng hộ giả định ban đầu. Đây là lợi ích trí tuệ quan trọng vì nó rèn sự thận trọng trước các lời hứa lớn, đồng thời tránh thái độ bi quan cho rằng không có gì hiệu quả. So với nhiều sách cùng thể loại thiên về lịch sử, lý thuyết vĩ mô hoặc tranh luận giữa viện trợ và thị trường, cuốn sách nổi bật nhờ đặt các quyết định đời thường ở trung tâm phân tích. Nó nối câu hỏi kỹ thuật về đánh giá tác động với một mô tả giàu tính người về cuộc sống trong thiếu thốn. Sự khác biệt không nằm ở việc phủ nhận vai trò của tăng trưởng kinh tế hay cải cách thể chế, mà ở việc chỉ ra rằng những vấn đề nhỏ trong thiết kế dịch vụ cũng có thể quyết định liệu một chính sách có chạm được đến người cần nó hay không. Độc giả nên đọc sách với tinh thần phản biện, đặc biệt về giới hạn của thử nghiệm trong việc suy rộng kết quả. Dù vậy, thông điệp cốt lõi vẫn thuyết phục, giảm nghèo đòi hỏi bằng chứng, khiêm tốn và sự chú ý nghiêm túc đến bối cảnh. Nếu bạn muốn ủng hộ Abhijit Banerjee, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!